battu la mine triste et je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhạc Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, Nhạc Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh. Happy New Year anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào mừng năm mới tới Nhạc Quyên, anh Nguyên Hoàng với quý khán giả. Thì năm nay năm mới thì lẽ ra thường thường mình là những cái chuyện nào năm cũ là xong, nhưng mà nó cũng có một số cái chuyện mà nó bắt đầu từ năm cũ, nhưng mà những cái qua năm mới này nó lại còn có nhiều cái hấp dẫn tiếp tục theo. Thành ra cái đề tài hôm nay nó cũng rất là nhiều cái điều thú vị. Một lần nữa xin chào và chúc mừng năm mới đến Đại Quyên với anh Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng xin chào Happy New Year anh Liêm. Năm mới người Việt mình hay hỏi là có phát tài chưa, nhưng mà đây là Tết dương lịch phải không anh, thì mình cũng đợi tới Tết Tết ta rồi mình hỏi cũng được. vậy không phát tài thì có năm mới anh có gì mới không thưa anh Liêm?
Cái chuyện cá nhân thì chiều nay sau cái cuộc mà talk show hôm nay thì vài ba tiếng sau thì ra phi trường đi bay về về Orlando đó, tại vì cái ngày ba là đi lên dự cái lễ nhậm chức lần thứ hai của ông thống đốc DeSantis. Thì California mấy bữa nay cái vùng có lẽ là toàn thể California thì đúng hơn đó, mưa cả gần như tuần lễ, mà ngày hôm nay thì trời nắng rất là tốt, không có giọt mưa nào hết. Mà mình đi xong thì nghe nói ngày mai ngày mốt là sẽ mưa dữ dội nữa đó, thì những cái đó chuyện của đó thì không biết có phải là mới hay không.
Vâng, ở trên này thì trời Texas hiện giờ rất là đẹp thưa anh.
Vậy tốt quá, nó ngày nuôi dê như vậy đó, hy vọng có cái gì sáng láng xảy ra.
Thì đầu năm thì như anh nói đó, mình cũng ưa muốn nói chuyện mới, nhưng mà cũng có nhiều chuyện năm cũ nó vẫn kéo qua chuyện mới. Thì hiện giờ có cái chuyện cũ gì trong năm cũ mà anh nghĩ là nó mình không thể lờ bỏ đi được thưa anh?
Thì đã có một bữa nay nó có hai cái chủ đề mà làm cho Vũ Liêm liên tưởng lại những ngày xưa, là giống như mình coi phim kiếm hiệp á, là mà họ tung ra từng hồi một, thành ra mua mấy tờ báo mình đâu có biết, cái thời nhỏ quá đâu có coi thời sự chiến tranh nóng bỏng gì, chỉ lật ra cái trang mà của cái truyện kiếm hiệp. Thành ra cái đề tài hôm nay thì cái thứ nhất á, là một cái vụ kiện mà gọi là vụ kiện thế kỷ, là bởi vì cái tính cách của nó là hai anh em, có một cái người kia họ ở Utah tên là họ của họ là Poulsen, thì một người chính đó tên là Lloyd Poulsen, thì họ cũng giống như mình thôi, rất là we the people, chứ cũng không phải luật sư hay là cái gì khác. Thì họ nộp cái một vụ kiện á, là kiện 388 dân biểu, và trong đó có thượng nghị sĩ nữa, là đã vội vã đưa cái vấn đề kỳ certify mà của cái election á, mặc dù nó có những cái chuyện của những tiểu bang chiến địa lúc đó mà họ chỉ approve, không có đưa ngược trở lại về để mà kiểm chứng lại những cái chuyện đó. Thì trong cái vụ kiện này có luôn cả ông Mike Pence cũng nằm trong cái những người bị cáo luôn. Và cái nếu mà cái vụ kiện này đi tới thì trong cái họ đòi hỏi gì? Họ đòi hỏi những người này không được ra run cái office nữa. Đó, thì một cái vụ kiện rất là lớn thì đó là nó lớn thiệt. Nhưng mà nó cái những cái chuyện lạ của cái vụ kiện này á, thì khi nào mình có những cái người mà trong mình rành về luật á, thì thường thường những cái vụ kiện mà lên tới Supreme Court nó cũng phải dễ dàng gì lên tới đó. Nó phải đi qua từng cái tòa án khác nhau, rồi sơ thẩm, rồi thượng thẩm, rồi rồi còn nhiều khi bị bác ở phía dưới á, thì phải có cái tòa giống như là kiện lại appeal đó. Đó thì cái vụ kiện này á là nó đi trót lọt luôn, nó bị reject ở dưới nhưng mà rồi nó được đi lên, không cần appeal nữa, cho đi lên luôn. Mà những cái người trong Supreme Court đó họ cũng hỗ trợ cái chuyện của cái hồ sơ thôi, chứ còn chưa biết cái kết quả sao, mà họ nghĩ rằng là họ giúp đỡ cho cái chuyện để làm cho cái thụ lý cái hồ sơ đó đi lên thẳng luôn tới cái tối cao pháp viện đó. Thì cái chữ sẽ rằng là ngày họ sẽ mở hồ sơ vào ngày 6 tháng 1 đó. Thì cái 6 tháng 1 là một cái ngày cũng sôi nổi trong cái vụ 2020 rồi các thứ khác, thì họ lại chọn trong ngày đó. Thì mình cũng không hiểu là cái vấn đề của cái vụ kiện này nó đi tới đâu. Mà nhưng mà cái đó là có cái sự đỡ đầu để đem hồ sơ lên. Thì giống như kiểu mình nghĩ là Supreme Court chắc hết việc làm rồi, thành ra phải kiếm cái hồ cơ lên để cho có chuyện làm rồi họ cũng bác. Vì họ cũng đã từng bác cái vụ kiện của bên Texas, kiện về vấn đề của bầu cử 2020. Thì họ cứ đưa ra cái issue là no standing, tức là không có lý do chính vững chắc hay gì đó. Thì cái vấn đề kỳ này là theo những cái cập nhật của bên hai anh em nhà phu sinh đó, thì họ nói rằng nếu bên này mà chỉ cần 4 người thôi, chứ không cần 4 người mà đồng ý để tiếp tục đó, là cái hồ sơ này sẽ đi tiếp tục mở ra luôn, chứ không thụ lý luôn đó. Thành ra cái hiện giờ thì nhiều người cũng gửi thơ để ủng hộ cái chuyện này, muốn Supreme Court sẽ coi cái hồ sơ này. Thì cũng hơn 50.000 cái lá thơ đã được gửi tới. Lý do tại sao mình biết 50.000 thì thường thường những cái người vận động trong chuyện này họ nói rằng là ok, gửi một cái tới Supreme Court, một tới hai anh em này, để cho hai anh em này họ kiểm soát được là bao nhiêu cái hồ sơ bao nhiêu lá thơ ủng hộ họ trong cái vụ kiện này đó. Chứ còn Supreme Court nó đâu có cái nó đâu có cần phải báo là bao nhiêu cái hồ sơ tới, những cái lá thơ tới gửi cho họ đâu đó. Thì đó là cái chuyện như vậy. Thì anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên có thấy ý kiến gì về cái chuyện này? Thì nhiều nhà học giả về lo nói chuyện này chắc không tới đâu, nhưng mà mình chỉ nói những cái ẩn khuất tại sao đi thẳng cái rọt từ tháng 10 nó nộp rồi, cũng có những cái liên lạc từ tối cao pháp viện họ đỡ đầu cho cái việc làm sao cái hồ sơ đó nó được hợp pháp để đi lên tới cái tối cao pháp viện đó. Thôi chỉ chứ còn không ai nói rằng là họ có favor hay gì không, thì phải chờ tới ngày 6 tháng 1. Xin nhường lại, có cái lời bàn gì của anh Nguyên Hoàng, Nhã Quyên trong vấn đề này không?
Nhưng mà thưa anh có biết là cái nguyên đơn đó trong cái vụ kiện này là cái danh tánh của họ, cụ thể là họ là ai với ai, nó như thế nào thưa anh?
Hình như là Lloyd Prunson.
Lloyd Prunson
là
đó,
một người cũng đã run election vào Senate, đại diện cho Utah, và ông ta đã lost vào 23 tháng 4 năm 2022 anh. Tức là như ông này là cũng đã từng, không phải là một người giống như bình thường, không có làm gì trong chính trường thì phải.
Tức là kiểu như Nhã Quyên với Nguyên Hoàng mà muốn kiện kiểu đó thì cũng không có, cũng không được, không dễ gì phải không thưa anh? Tức là phải có cái
rồi,
gì đó
rất là khó khăn, đâu có phải dễ. Cái đó thường á thì mình thấy là cái chuyện gì cũng phải coi luật sư đó này nọ, rồi nó repair đủ thứ chuyện, mà còn bị bác đơn lên xuống với cái tình hình như thế này này nọ nữa. Thành ra để mà một cái hợp lý như vậy mà nội cái kiện là 388 thành viên, và đòi hỏi là những người này phạm vị bởi cái lý do là gọi là national security breach, tức là sẽ là làm cho cái vấn đề nghiêm trọng trong vấn đề của an ninh quốc gia, bởi vì những cái bầu cử bị những cái hữu hóa trong những cái chuyện đó, nó không có minh bạch. Đó là cái tóm lược của cái vấn đề kiện nó như vậy.
Dạ,
đó, thành ra mình chỉ
nói về kiện tụng thì Nhã Quyên nghĩ là những cái người luật sư mà khi mà họ chịu đứng ra đó thì họ ít nhất họ cũng thấy cái case, Nhã Quyên không có chắc là nó sẽ thắng, nhưng mà họ thấy cũng có một cái gì đó thì nhiều khi họ mới làm. chứ nếu mà họ không, họ đứng ra mà họ thấy không có thắng cũng hơi khó. Như ông Trump kiện tụng cái vụ bầu cử lại cũng bị bác vài mỗi lần, hoặc là những người mà không có đồng ý một cái gì đó mà đưa lên tới Supreme Court là bị hủy, là bị không có được vào, và cái vụ kiện này có thể lên đến 2.9 tỷ rồi. Dạ.
thì rồi đó, thì mình không biết như thế nào, nhưng mà mình mong là họ lôi ra vạch chứ còn cái chuyện cái khi mà xử rồi thì ai là cái người thụ lý để phạt, nói cấm không cho 388 người này không ra ứng cử nữa như thế nào thì mình không biết là như thế nào. Nhưng mà mình chỉ mong là đừng có bác cái vụ kiện để nó lôi ra những cái đó. Tại vì hồi xưa giờ không có cái quan tòa nào mà lôi ra những cái chuyện của, cứ nói là không có bằng chứng hay là không đủ điều kiện pháp lý. Thành ra không mở ra, không có cái gì để cho mình thấy những cái chuyện kia hết. Đó, thành ra cái tính cách hấp dẫn của cái vấn đề đó thì phải ráng chờ coi cái con bài như thế nào của ngày 6 tháng 1. Đó, thành ra cái đó là vấn đề cũng đang mong đợi coi thử ra sao thôi, chứ mình cũng không biết được hay không được gì các thứ khác. Nhưng mà không lẽ giờ cái vấn đề cái nghịch lý ở chỗ họ có giúp đỡ, họ ở trên Supreme Court làm cho giúp luôn cho cái nguyên đơn để cho cái hồ sơ nó được đúng cái tính cách pháp lý để lên tới trên kia đó, thì tại sao họ cần chóp hay làm sao mà họ làm như vậy để bypass luôn cái appeal court đi thẳng lên luôn đó, để thì mình không hiểu là để lên cho bác cho nó lẹ cho rồi chứ để mấy ngày lằng nhằng hay sao đó. Thành ra thì không hiểu là như nào, nhưng mà đó là cái chuyện hấp dẫn của cái sự việc. Và theo như cái lời của anh em nhà phu sinh nói, chỉ cần 4 người nói đồng ý tiếp tục để mở hồ sơ tiếp, làm tiếp, nhận vô hồ sơ, chứ chưa có nói là thắng thua hay là đúng hay sai hết. Thì mình chỉ cần cái vụ mà làm sao có 4 người đồng ý, để 4 người thôi chứ 4 người chưa phải là đa số, nhưng mà để thụ lý cái cây để như vậy thì sẽ bắt đầu nộp những cái bằng chứng hay là những cái gì khác về nguyên đơn hay khác. Mà nó có thêm một cái điểm cũng hấp dẫn nữa là trong ở cái giai đoạn tới này á, họ không cần bên cái phía bị cáo phản biện gì đó, không cho, không khỏi cần, không cần, nó đi thẳng lên luôn, không có cần ngăn chặn, không có cho cái người kia nói nào trong vấn đề hết đó, để lên cho tới cái Supreme Court. Còn cái chuyện về sau thì không biết là sao, chứ còn cho tới giờ này họ không cho cái bên bị cáo phát biểu hay nói cái gì hết trơn về chuyện này.
Họ hai người này họ kiện 384 người và 4 người khác nữa, đó là Biden, Kamala Harris, Pence, Mike Pence và bà Pelosi nữa thôi.
À, thì đó thì
bởi vì đến thì tối thui pháp viện rồi thì không biết. Nhưng thấy cũng cũng sợ cũng chìm xuồng.
Đã khuyên cho ra con số chính xác đó thì anh nói là 388 đó, thì là 384 cộng 4 người nữa thì vô thành 388. Yeah. Đó, thì đúng, có include Biden rồi các thứ khác. Thì nếu mà thắng vụ kiện là ông kia phải đi xuống luôn á, tổng thống, phó tổng thống đi hết, rồi bà Pelosi thì cũng đi luôn. Thì như vậy nếu nhiệm kỳ mới á, mà nếu mà chưa có sao, thì nếu mà thắng như vậy thì nếu mà hy vọng ông Kevin McCarthy là Speaker of the House, là người thứ ba, là nếu mà lúc đó ông được bên kia vote ông Speaker of the House, thì như vậy Speaker of the House lên thế. Tại vì bà Pelosi, thứ nhất là bà hết gì nhiệm kỳ rồi, bà đi xuống rồi, thành ra bà cũng được, và bà là nằm trong cái người bị kiện đó luôn, thì làm sao? Mà nếu mà bị kiện thắng, thành ra thì cái này nó hấp dẫn là vậy. Thành ra mong rằng là quý thính giả, tất cả mọi người này, mình quay thử cái ngày 6 tháng 1 nó ra cái chuyện gì. Đó thì mới nói là chuyện hấp dẫn, qua một cái hồi hấp dẫn là như vậy. Yeah.
Vâng. Và có một cái chuyện nữa Nguyễn Hoàng cũng muốn hỏi anh, vì nó thấy nó cũng có những dẫn đến những cái chuyện mà cũng có thể động trời, đó là cái vụ mà những hồ sơ của Twitter thưa anh. Thì
đó cái tiếp điều pha thì cứ mỗi lần tung ra một cái hai, nó giống như là mình đang coi hồi một rồi hồi hai của một cái chuyện kiếm hiệp hấp dẫn vậy đó. Thì có một cái đề nghị về, nếu mà trong cái quý thính giả với các thứ khác thì nên nghe cái chương trình của chị đại úy bé bảy, Nguyễn Thị bé bảy, thì chị viết rất là chi tiết từng cái Twitter một đó. Nhưng mà mình ở đây thì là những cái người mình đọc qua cái đó Vũ Liêm giống như cái đọc kiếm hiệp, đọc lẹ lắm, đọc theo cái kiểu không phải nghiền ngẫm từng chữ mà coi nó tới đâu có cái gì sôi nổi, chứ không phải đó, chứ mình cứ đọc để qua cái hồi khác đó, thành ra mình không phải là người nghiên cứu để vậy. Nhưng mà nó cũng ra được nhiều cái vấn đề hay trong cái tám cái thì phải, không biết bảy hay là tám cái Twitter đó. Thì vấn đề là cái nó làm giống như là giờ là giống như nghĩ giống như là một tờ báo quốc doanh vậy đó, giống tờ báo công an hay báo gì của Việt Nam vậy, tức là được tài trợ của cái FBI đó. Thì như vậy nó đâu có cái tính độc lập như vậy, rồi cấm không cho nói cái này, cấm mà không được cái kia là vì lý do. Thì cái FBI nói là nó mấy chuyện này là làm để chống những cái gọi là theory conspiracy đó, mà cuối cùng ra những người mà họ cấm họ này nọ là ai, người bình thường chả có dính líu gì, điệp viên hay rớt CI, họ có cái ý kiến khác thôi đó. Thành ra ví dụ như bây giờ có cái điển hình giống như cái chuyện COVID đó, thì cái một bên á là ông Fauci nói ổng là science, thì như vậy người nào nói ngược ý ổng là anti science thì như vậy họ cho là, mà trong khi cái những người anti science nó rất là nhiều người bác sĩ, nhiều người nổi danh về khoa học, ngay cả cái ông mà sáng tạo ra cái mRNA là dùng cái nền tảng để làm cho cái COVID vaccine cũng bị cấm luôn, cũng bị đưa lên chỗ này chỗ kia, cấm hết các thứ khác đó. Mà mình không hiểu đó, thì cái đây là cái chỗ cùng nhau học hỏi cái suy luận mình ấy, chứ không phải là vấn đề cuồng trăm hay là gì hết. Thì như vậy á, những cái người bác sĩ đó họ có cái quyền lợi gì không, ai cho tiền họ gì không, Nga hay là Trung Quốc cho họ để họ phản biện ngược lại hay không, không có cái vấn đề đó. Rồi nếu mà họ nói họ phản khoa học thôi, sao ông đó đi kiện để lấy bằng họ đi, vì họ là những cái người bác sĩ rất là lừng danh trong những cái kia họ chữa trị. Rồi thành ra Hữu không hiểu cái vấn đề nêu ra vậy, chứ không biết là đó. Thành ra thì xem mong thử nhà quyền Nguyên Hoàng nghĩ sao, giống như cái FBI á, thì nó vẫn thuộc dưới Department of Justice, như vậy cái chuyện này nó có cả mấy năm như vậy á, rồi bất dứt đưa ra. Thì không hiểu cái ông William Barr, ổng là sếp hơn của FBI, ổng cũng chả biết cái chuyện này, hay là ổng biết mà ổng cũng câm luôn, hay là ổng bị FBI qua mặt ổng luôn. Ổng là sếp, mà sếp kiểu gì mà bất dứt đi ra ngoài để cover cái đó. William thấy nó rất là nghiêm trọng, lấy tiền thuế của dân mà để đôi kia. Còn cái lý do bây giờ FBI nói không, có cái người nào giết người, có người nào phạm tội mà nói ra là tôi nhận tôi phạm tội đâu. Anh lết đó tới cái lôi ra proven bằng chứng các thứ khác rồi, cũng còn chảy chày vậy chối. Thành ra cái chuyện FBI nói lên thấy chả tin được, thấy cái nói có gì hết. Mà cuối cùng những người bị vít tâm trong những chuyện này là người bình thường, họ chỉ nói ra một cái khía cạnh khác thôi đó. Trong khi những cái tin tức như vậy mà vẫn được đăng lên, giống như FDA có một cái Twitter nói là cái ivermectin là thuốc dành cho ngựa, mà cái đó nó đã release cho chữa những cái bệnh sáng lãi là cả mấy chục năm nay rồi, cho người cho đơn ngựa gì đâu, mà rất nhiều bác sĩ chữa trị dùng cái đó trong cái COVID này nó rất là quất. Thì như vậy nói ra một cái chuyện đó, không có ai ấy đáng lẽ nên block cái đó, hay là vì FDA nói gì cũng đúng đó. Vũ Liêm vẫn có thủ ivermectin trong người, khi vợ mình bị cái COVID mặc dù chích vaccine rồi cho uống luôn đó. Thành ra mà may mình không có viết lên trên Twitter chắc cũng bị block rồi, nhưng mà cái đoạn đó thì chắc là cũng vừa cái đoạn ông kia cũng đang mua bán. Thành ra chắc mà đeo Vũ Liêm thì không có cái account của Twitter, đã cắt ra từ lâu rồi. Thành ra mình rút ra mình thấy chán quá, mình rút hết, thành ra mình không có nữa đó. Thì cái vấn đề, những cái câu hỏi đặt ra như vậy là FBI làm như vậy, rồi những vấn đề của tung những cái tin khác cứ hô hào cái kia, mà Vũ Liêm thấy cái ông Fauci kia thế nào là ổng là sai anh, ổng chỉ có mình ổng là tức, giống như kiểu nói cao, ổng còn kiêu ngạo hơn ông Cao Bá Quát nữa. Ông Bá Quát ổng còn nói rằng là ổng được ba bồ, một bồ chia cho anh ổng rồi mấy người kia, rồi ông bồ đưa thiên hạ, ổng có hai bồ thôi, một bồ thiên hạ rồi anh ổng với lại bạn ổng gì đó một bồ đó. Mà ông này là nó I'm science, như vậy những người khác kia là thuộc loại nói bậy nói bạ hay sao, thấy vô lý. Vũ Liêm đi chữa bệnh nên đâu có bao giờ gọi tới ông Fauci, đâu có ai bị COVID gần chết tôi gọi ông Fauci không, ổng chỉ làm cái vấn đề y tế cộng đồng thôi, không biết cái bằng medical doctor ổng giờ ổng biết chữa trị người ta không nữa. mà ông nói ông là science. Đó, khi thì ông nói không có cần đeo mask, khi ông nói đeo, đeo một cái, đeo hai cái, không có cái bằng chứng gì để chứng tỏ rằng cái chuyện đó đúng. Người ta vẫn vaccine, người ta vẫn đeo mask, rồi cái người đó cũng vẫn bị COVID luôn. Thì như vậy là sao? Đó, thành ra cái chuyện đó chỉ cần nói những cái đó là mình những người thường, mình không cần phải có cái khoa học hay gì hết. Đó là những cái lối suy luận để cho mình thấy cái sự, nghĩa là gian trá những cái chuyện đó, chỉ những cái bít câu chấm hỏi ra như vậy. Đó thì cái mục đích của mình bàn luận cái chuyện này để cho mọi người nhìn thấy cái đó, chứ không cần nói là tôi hận thù Trump, tôi theo Trump gì, cái chuyện đó không cần biết. Mình chỉ ra những cái chuyện nó nói những cái nghịch lý như vậy ra, mình nghe có tin được không? Mình đã từng sống ở Việt Nam, mình đã nghe những cái nghịch lý của Việt Nam, của thời Cộng sản rồi, ăn rau tốt hơn ăn thịt bò, các thứ khác. Đó, nói theo cái giọng điệu, cái kiểu như vậy. Mình nghe đấy mà mình không làm gì được, mình chỉ là giống như dân đen thôi. We the people. Nhưng mà nghe những cái chuyện đó thấy rất là chói tai, cái chuyện nó không, đó là những cái suy nghĩ bình thường thôi, chứ không cần phải là cần khoa học gì hết. Đó là cái suy nghĩ của Vũ Liên đó, về trong cái chuyện này, về trong cái chương trình, cái phạm vi chương trình này. Nhưng mà vẫn khuyến khích nếu ai muốn chi tiết vô rõ ràng thì nên đọc cái chương trình của cũng trong đài Sài Gòn Dallas của chị Nguyễn Thị Bái Bảy đó. Nhưng mà Vũ Liên chỉ là đọc cái đó rồi cũng đọc chỗ khác, đọc lướt lướt theo kiểu đọc truyện kiếm hiệp đó, thì mà chỉ nhận ra những cái điểm để mình nói thôi. Thì không biết những cái suy luận như vậy thì có anh Nguyên Hoàng nghĩ có thấy có hợp lý hay không, hay là như thế nào, hay là trong những lời nói của Vũ Liên có cái gì là tuyên truyền cho Trump không hay sao?
Không, Nguyên Hoàng cũng phe với ông Trump thôi anh, cho nên lỡ nỡ nào mà nói như vậy.
Không, nhưng mà rõ ràng mình ở đây thì mình try to be cái chính ra là ông Trump cũng không, trong chuyện này ổng cũng chả có nói Vũ Liêm nên nói vậy hay ông nói những người support không hả. Chính ra ổng á, ổng còn bị những người, những cái đoạn sau này ổng nói là ổng có, thì đúng thiệt ổng có Reddit để release cái vaccine sớm như vậy, nhưng mà ổng, thời của ổng, ổng cũng không hiểu được là những cái hậu quả của vaccine nó có nhiều chuyện khác. Thành ra nhiều người nạn nhân nhưng mà là ủng hộ ông Trump, khi nghe nói vậy họ cũng không bằng lòng luôn. Họ thấy rõ ràng trước mắt những chuyện xảy ra cho họ, cho cá gia đình họ, các thứ khác, chẳng hạn như chị Phong Thu chẳng hạn vậy. Nếu ông Trump, ông bả là người ủng hộ ông Trump, nhưng mà ông Trump nói chuyện vaccine, bả sẽ thấy đó là một cái chuyện rất lệ. Tại vì chồng của chị Phong Thu chích vaccine sau một vài ba tháng chết đó. Từ giờ cái loại hồ sơ trong đó, blood clot rồi heart attack này nọ, thì trong cái hồ sơ VAERS là nó tracking những cái chuyện có thể related, nó không có vô vượt hoàn toàn, nhưng mà nó xảy ra sau khi chích vaccine xong thì bao nhiêu cái injury này nọ, thì nó có hồ sơ đó. Mà hồ sơ đó không phải hoàn toàn, nó chỉ là sampling thôi. Thành ra là khi người ta nói mấy chục ngàn người bị vậy thì phải nhân lên cả chừng 10-100 lần, vì đó là cái sampling, chứ họ không phải lấy hết tất cả case đó. Thì cái đó thì xin nhiều lời lại cho Nhã Quyên, Nguyên Hoàng có ý kiến không?
Vâng. Cũng rất tiếc là thì giờ cũng vừa hết rồi thưa anh, cho nên ý kiến thì còn nhưng mà thời gian đã hết.
Đó, thì rất hấp dẫn, thì mong rằng vâng. Là đó thì là nó không phải chuyện cũ nữa, mà là hy vọng có Twitter 9, 10, 11, vâng. 12 giống như những cái hồi của kiếm hiệp cho mình nghe đi.
Vâng, còn hồi sau
nữa xích quay thử cái case này nó như thế nào. Yeah.
Vâng. Nguyên Hoàng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và xin chúc anh Liên một lần nữa một năm mới vạn sự như ý, và chúng ta sẽ gặp lại vào Chủ nhật tuần sau.
Dạ, ok, thì cảm ơn Nhã Quyên, Nguyên Hoàng. Thì tuần sau có nghĩa là lúc đó Vũ Liêm đang ở nắng đẹp của Florida để tường thuật cái chuyện ở bên Florida đó. Dạ. Yeah. Gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino.